Hello, xin chào các bạn. Mình đã trở lại. Từ lâu lắm rồi mình không nhớ là lần cuối cùng mình làm YouTube là bao giờ, chắc là khoảng tầm 6 tháng trước à. Anyway, nói chung là mình đã định là mình thôi không làm YouTube nữa, tại vì sau một thời gian làm thì mình cảm thấy là cái việc làm YouTube đấy nó không còn khiến mình vui vẻ nữa. Tức là mình không cảm giác là mình nhận được nhiều cái lợi từ YouTube. Cái lợi ở đây nó không có nghĩa là về tài chính hay là về danh tiếng, mà cái lợi ở đây tức là một là cái niềm vui, hai là cái khả năng connect với cả mọi người. Tự dưng mình cảm giác là mình nhận được nhiều thứ nó tiêu cực hơn là cái phía tích cực. Vì vậy nên quan điểm của mình là nếu như mà cái gì ý, mà nó không cần thiết cho cuộc sống của mình ý, thì mình sẽ bỏ. Thế nên thành ra là tại một cái thời điểm mà mình cảm thấy là cái việc làm YouTube của mình nó hơi thừa thãi ý, thì mình thôi không làm nữa. Nhưng mà sau đấy thì mình lại cảm thấy là mình vẫn muốn thích connect với mọi người, tại vì thực ra mục đích đầu tiên của mình khi mình làm YouTube cũng là để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với người khác và để tìm kiếm những con người mà có cùng tư tưởng. Nó giống như kiểu xây dựng một cái cộng đồng mà của những người mà mình có thể chia sẻ được ấy. Đấy, và sau một thời gian khi mà mình ngừng chia sẻ đi thì cái cộng đồng của mình nó cũng nhỏ lại dần. Thì mình thấy là bây giờ mình cũng muốn chia sẻ tiếp, nhưng mà mình nghĩ là mình không thích làm YouTube nữa, tại vì khi mà mình làm YouTube ấy, thì cái YouTube nó bị thương mại hóa khá là nhiều. Và những cái người xem, những người biết mình lâu thì không nói, nhưng mà những người này mà mới biết mình thì họ dễ đánh đồng mình với những các YouTuber khác, tức là những người mà quan trọng về cái việc làm sao để phát triển kênh thành một cái kênh được nhiều người quan tâm, nhiều subscriber, nhiều view. Thì cái đấy không phải là cái mục đích của mình. Mục đích của mình không cần nhiều view hay là subscriber, nhưng mà mình muốn hướng tới những bạn mà có cùng cái suy nghĩ, cùng có tư tưởng để tạo thành một cái cộng đồng có thể giúp đỡ nhau thực sự ở ngoài đời, chứ không phải là chỉ là đơn thuần là nghe và giải trí. Đấy, chính vì thế nên mình quyết định là mình sẽ tiếp tục chia sẻ, nhưng mình sẽ không chia sẻ trên YouTube nữa, mà mình sẽ phát triển kênh podcast của mình. Và như thế thì nó cũng dễ dàng hơn cho mình. Làm YouTube thì dù sao cũng mất nhiều thời gian hơn, phải set up máy quay rồi phải ngồi tại một chỗ. Còn trong đó podcast thì nó đơn giản hơn rất nhiều, chỉ đơn giản là sử dụng máy tính trên web hay là ghi âm trên điện thoại, và mình có thể nói và ngồi bất kỳ đâu. Nói chung là rất là đơn giản, không cần phải chỉnh sửa nhiều. Anyway, vì vậy nên từ nay mình sẽ bắt đầu tiếp tục kênh podcast của mình. Mình sẽ cố gắng ra podcast hàng ngày, nếu không được thì cố gắng 2-3 ngày một lần. Mỗi lần chỉ cần khoảng 5 hoặc 10 phút thôi, sẽ nói về một cái vấn đề gì đó tự dưng mình nghĩ ra trong đầu, hay là nếu như bạn nào mình sẽ nghĩ ra một cách nào đấy để cho các bạn có thể gửi câu hỏi cho mình một cách đơn giản nhất, tư vấn cho các bạn chẳng hạn. Các bạn thấy là thỉnh thoảng mình hay kiểu lướt web linh tinh hay là đi comment dạo, tư vấn dạo để cho mọi người những lời khuyên ấy, thì bây giờ mình cũng bắt đầu ngại những cái hoạt động như kiểu như thế rồi. Tại vì làm như thế tự dưng nó giống như kiểu là mình rảnh rỗi quá. Thực ra thì đôi khi mình cũng rảnh rỗi thật, nhưng mà nói rảnh rỗi thì không hẳn, mình rất là bận, nhưng mà mình có nhu cầu connect với mọi người. Mình thừa nhận cái việc đấy, chính vì vậy nên nó không phải là mình thừa hơi giúp đỡ mọi người, mà nó cũng giúp mình nữa. Mình thích quan sát hay là thích nhìn hay là nhìn nhận suy nghĩ của mọi người, xem mọi người phản ứng như thế nào. Ok, nếu mà có vấn đề gì mình biết sẵn rồi, mình có thể cho người ta lời khuyên. Và ngược lại, khi mà mình nhìn mọi người comment thì một phần nào đấy mình nhìn được cái phản ứng của xã hội ấy. Mình biết được là giới trẻ thì họ đang nghĩ cái gì chẳng hạn, hay là xã hội cũng có nhiều loại người, có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế khác. Nói chung là nó là một cái trải nghiệm trong cuộc sống ấy, mà mình rất là muốn tiếp tục học hỏi. Chứ nếu mà chỉ tiếp xúc với cả những người xung quanh mình thôi thì mình cũng chỉ hạn hẹp cái nhìn của mình với những người xung quanh. Thì nói chung là cũng không có hại gì nếu mà mình có thêm các cái góc nhìn khác. Đó, chính vì vậy nên từ nay mình sẽ tiếp tục kênh podcast của mình. Còn update nhanh nhanh cho các bạn là 6 tháng qua mình làm cái gì. 6 tháng qua mình làm rất là nhiều việc các bạn ạ. Nó bận quá nên thành ra là cái việc YouTube nó trở thành là cái thứ thừa thãi. Mình có ba cái việc lớn. Thứ nhất là mình vừa mua nhà. Nó cũng không phải có gì đáng tự hào, tại vì nói thật là gia đình hai bên của bọn mình ở Việt Nam cũng giúp đỡ một chút nên bọn mình mới có thể mua được, chứ còn mấy năm rồi nếu mà chỉ mình tiết kiệm thôi thì mình không đủ tiền. Thì nó cũng không có gì đáng tự hào cả, nhưng mà nó là một cái bước gọi là đánh dấu, gọi là một cái đánh dấu trong trong cuộc đời. Tại vì khi mà mua nhà thì một phần nào đấy nó ổn định, tức là không cần phải nghĩ đến chuyện là phải di chuyển nhiều này, có thể bắt đầu set up cho căn nhà, có những cái thứ mà mình thực sự cần phải lo, học được rất nhiều. Và đặc biệt là trong cái quá trình mua nhà ấy, nó làm cho mình học được cực kỳ là nhiều thứ. Tại vì lúc đầu mình nghĩ là cái thủ tục mua nhà nó rất là khó khăn, rất là phức tạp, phải qua realtor, phải làm đủ mọi thứ, rồi vay tiền ngân hàng, rồi tức là rất là nhiều cái thứ mà mình nghĩ là ôi mình sẽ không thể biết ở đâu, nhưng khi mình bắt tay vào làm ấy thì mình giải quyết nó nhanh hơn là mình tưởng tượng. Mình tất cả quá trình mình mua nhà, từ lúc mình bắt đầu tìm nhà cho đến mua chỉ mất 2 tháng, mình tìm nhà trong vòng 1 tháng rưỡi, và sau đó tất cả thủ tục còn lại chỉ mất trong vòng 2 tuần, và mình làm mọi thứ tìm hiểu rất là cặn kẽ giống như tất cả những việc khác mà mình đã làm, và cuối cùng mình nhận ra là cái việc gì cứ bắt tay vào làm và cứ nghiên cứu là nó sẽ xong, chứ nó không có khó như mình nghĩ lúc đầu á. Và sau khi mà mình mua nhà xong rồi thì mình có thể tự tin là mình hiểu biết rất là nhiều, nói chung là tất cả đủ những cái kiến thức dành cho first home buyer, và tự tin là mình cũng nếu mà realtor mà họ biết khoảng tầm 10 thì chắc là mình cũng biết khoảng 6-7, tức là không đến nỗi là lần sau nếu mà mình mua nhà thì mình sẽ tự mua được. Well, có thể mọi người không tin nhưng mình rất là tự tin như thế. Và cái thứ hai nữa là vợ chồng mình đã có thẻ xanh. Cái này thì bọn mình đã làm thẻ xanh được 2 năm rồi. Và bây giờ thì mới có thẻ xanh. Nói chung là thủ tục nó rất là dài và rất là lâu la, rất là sốt ruột, nhưng mà nó khiến bọn mình thực sự rất là nhẹ nhõm. Tại vì sau khi có thẻ xanh xong rồi ấy, mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn. Nếu mà chẳng may mà thời kỳ bây giờ vẫn đang Covid, xong rồi kinh tế thì nó hơi bị bất ổn định một chút đó. Thì trong trường hợp xấu mà có bị mất việc hay cái gì đấy thì tự dưng cũng thấy an tâm hơn. Tức là không nhất thiết là phải như hồi xưa, nếu mà vẫn mất việc thì sẽ phải về Việt Nam, xong rồi mọi thứ, mọi công sức cố gắng trong bao năm sẽ bỏ xuống sông xuống biển. Còn bây giờ nếu chẳng may mất việc thì thôi, ta tìm việc khác. Mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều, chứ nó không phải kiểu như hồi xưa ấy. Xong rồi ngay cả sướng nhất là đi lại thì được thoải mái. Tháng 12 này mình đang lên kế hoạch để đi Dubai và đi Canada. Ngày trước thì bị hạn chế bởi cái visa để quay lại Mỹ. Thế là tức là mỗi lần mà đi ra khỏi Mỹ lại phải quay về Việt Nam để xin visa. Mỗi lần xin visa thế mất 2 tuần. Nói chung là nó giống như kiểu bị giam lỏng ở Mỹ, không hiểu đi đâu được tại vì vướng cái visa đấy. Bây giờ có thẻ xanh thì rất là thoải mái rồi. Đi sang bên Can thì không cần phải xin visa sang Can, chỉ cần đi thẳng sang bên đấy thôi, mà quay trở về cũng không cần xin visa. Nói chung là mọi thứ, cuộc sống cảm giác nó dễ dàng hơn rất là nhiều, và cũng tự tin để làm các việc khác. Tức là ngày trước thì với cái visa đi làm hay là đi học của sinh viên thì nó bị giới hạn là chỉ làm được việc cho công ty sponsor mình thôi, đúng không? Còn bây giờ có visa rồi thì mình có thể nghĩ là làm bất kỳ mọi việc, làm gì cũng được, không cần phải lo nữa. Đó, thì nó cũng thoải mái hơn, có thoải mái kiếm thêm các cái nguồn thu nhập khác. Cái thứ ba mình thay đổi đó là mình đã bắt đầu đi học khóa, học một cái bằng master nữa, và đây là bằng master thứ ba của mình. Nói chung đúng là mình là kiểu thánh học, nhưng mà thực ra học là một cái sở thích của mình, tại vì mình thích học thôi, chứ không có nghĩa là nhất thiết là bạn phải học thì bạn mới thành công, mà thậm chí có nhiều người không cần học mà họ cũng rất là giỏi và thành công. Nhưng mà chỉ đơn giản là mình là một người thích học, mình là một người mà luôn làm cái gì cũng rất là chắc chắn, tức là mình phải đảm bảo là sẽ không có rủi ro. Chính vì vậy nên khi mà mình bước chân vào cái gì thì mình thường là đi rất là chậm, chuẩn bị rất là kỹ càng, nhưng mà luôn đảm bảo là tỷ lệ thành công rất là cao và gần như là không có thất bại. Đấy, thì đấy chỉ là cái cách của mình thôi, chứ không có nghĩa rằng là mọi người phải làm như mình thì mọi người thành công. Mình biết có rất nhiều người họ liều lĩnh hơn, họ bạo dạn hơn và họ có thể thành công hơn mình, nhưng mà chỉ đơn giản là với cái con đường này thì mình cảm thấy tự tin hơn. Và cũng nhờ lúc đầu là có nhờ một sự giúp đỡ và tạo động lực của một người nghe kênh YouTube của mình, và sau đấy thì duyên số như nào, nói chung là mình quyết định là mình sẽ đi học Executive MBA, học một cái bằng Executive MBA. Nó hơi khác MBA một chút, tại vì nó tập trung vào, nó là gọi là bằng quản lý cấp cao dành cho những người mà có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn ở trong cái mức quản lý. Thì thực ra thì mình tham gia khóa đấy nó cũng hơi quá sức cho của mình một chút, tại vì những cái bạn học của mình thì thường là họ có 10 đến 15 năm kinh nghiệm và hiện đang làm trong các cái công ty khá là lớn ở trong khu vực, và đa phần là ở trên cái cấp độ quản lý rồi. Và mình thì nói thật là ở công ty thì mình cũng chỉ là ở mức vừa mới được promote lên làm project manager thôi, còn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý hay là làm leader nhiều á. Thế nên so với cả bạn bè cùng lớp thì mình phải nói là profile của mình kém hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn quyết định đi học, và hiện tại thì mình đã học được gần 3 tháng, và thực sự là mình cảm thấy không tiếc một chút nào cả. Tại vì nó làm thay đổi tư duy rất là nhiều. Có những cái thứ mà trước đây mình nghĩ là mình sẽ không thể làm được, và bây giờ mình thấy là ok, nó cũng không khó như mình nghĩ, nó đơn giản hơn rất là nhiều. Và điều mình tự hào nhất là khi mà mình bước vào program, mình cảm thấy là profile của mình rất là kém so với cả những người khác. Ừ, tất nhiên tại vì họ có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, họ có thể là sếp ở cả công ty, Vice President, CEO, các thứ. Nhưng mà khi mình học vào thì mình cảm giác là mình bắt nhịp được, tức là không quá thua kém. Tất nhiên là họ có những kinh nghiệm thực tế hơn mình rất là nhiều, nhưng mà ít nhất trong cái việc mà làm việc nhóm, rồi thể hiện ở trên lớp thì mình cũng không thua kém. Và mình vẫn thể tham gia các câu chuyện của họ, trao đổi, nói chuyện và đóng góp, tức là đóng góp được một cái gì đấy, kiến thức của mình để giúp ích cho họ. Đó là cái điều mà mình cảm thấy rất là tự hào là mình làm được. Tức là mình nghĩ là mình anh nghĩ là lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ chả có gì để có thể giúp ích cho họ, nhưng sau đó mình thấy là những cái kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc của mình nó vẫn vẫn có thể mang lại lợi ích cho họ, và họ đánh giá cao những cái ý kiến đó. Như thế là rất là tuyệt vời rồi. Và nói chung trong 3 tháng qua, mình thấy là cái lớn lớn nhất mà mình đạt được đó chính là tự dưng mình cảm giác là mình là một phần của cái cộng đồng mà mình đang ở. À đấy, sau khi mình mua nhà thì mình cũng xin vào trong giống như kiểu tổ quản lý dân phố, là HOA, HOA board, tức là những cái người, tức là bên này khi mà mua một cái khu nhà thì sẽ có một cái tổ quản lý tất cả, để đưa ra luật lệ rồi quản lý các thứ ở cái khu nhà đấy. Thì sẽ có một cái nhóm người họ đứng ra tình nguyện, họ làm, nó mang tính giống như kiểu là cán bộ phường ấy, nói tương đương với Việt Nam là như thế. Đó thì mình cũng xung phong lên để tham gia vào trong cái ban tổ chức đấy. Thế thì tự dưng mình có cảm giác là mình gắn bó với cả cộng đồng ở đây hơn. Xong quá trình mua nhà, deal với cả realtor, nói chuyện với cả nhiều người, hay là đi học cái chương trình MBA này, thì tự dưng mình cũng cảm giác là mình có thể sống như một người Mỹ ở đây, tức là có thể làm những cái việc như họ làm, có thể thành công như họ làm, cũng có thể làm leader, cũng có thể làm giám đốc. Rồi cũng, tức là nếu như ở Việt Nam mình mở rộng được quan hệ như thế nào, mình phát triển được như thế nào như hồi mình ở Việt Nam, thì bây giờ mình bắt đầu cảm giác là mình có thể làm được điều tương tự như ở Mỹ. Tức là nó tạo cho mình một cái sự tự tin và cái hòa nhập vào cộng đồng rõ ràng hơn. Trước đấy thì mình cũng không cảm thấy quá khó khăn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là mình chưa có thể tận dụng được hết khả năng của bản thân và có thể đạt được những thành quả như là mình ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì mình đã cảm giác là ít nhất là mình biết được là làm sao để mình làm được. Mình tham gia các cái buổi happy hours, ngồi nói chuyện tán gẫu với cả các đối tác trong công ty, hay là có những cái buổi nói chuyện một một với cả sếp lớn của công ty, trình bày các cái ý tưởng. Rồi bắt đầu liên lạc với cả những đối tác, tự mình liên lạc để hỏi chuyện, làm quen các thứ. Đấy là những cái việc mà trước đây ở Việt Nam mình có làm. Nhưng mà lúc mà sang Mỹ thì mình cảm thấy nó hơi khó khăn, có lẽ về cái sự văn hóa khác biệt. Nhưng mà bây giờ thì mình không còn cảm nhận cái sự khác biệt văn hóa đấy nữa, mà mình cảm thấy là mình thực sự hiểu và làm sao để có thể nói chuyện với họ. Thế nên trong 6 tháng qua thì mình thấy mình trưởng thành khá là nhiều. Anyway, đó. Lâu rồi mình comeback và mình muốn chia sẻ ngắn gọn với các bạn như thế thôi. Thế cũng tốn tận 13 phút rồi đấy. Đấy. Và sau đấy thì hy vọng chúng mình sẽ gặp lại nhau thường xuyên hơn. Ok, thế là từ bây giờ chúng mình sẽ có một cái series là tán gẫu cùng Ánh nhờ. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.